This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là 1160 AM từ quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Tất cả những bản tin trong chương trình ngày hôm nay được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có nhiều người Việt Nam vào đây để xem. Và bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, Việt Nam xếp thứ nhì ở Đông Nam Á về tiêu thụ rượu, bia. Thưa quý vị, Việt Nam xếp thứ nhì trong khu vực Đông Nam Á, xếp thứ ba châu Á về cái gọi là cái mức độ mà tiêu thụ bình quân rượu, bia, cũng như là bình quân của mỗi người Việt Nam trên 15 tuổi uống khoảng 170 lít bia cho mỗi năm đó, thưa quý vị. Trên trang tin vtv.vn vào hôm 9 tháng 7 vừa qua đưa cái tin này và cho biết là các con số nêu trên được đưa ra tại hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về những cái tác hại của thuốc lá, của rượu bia, đồ uống có đường do Bộ Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức. Và bản tin cũng cảnh báo cái tỷ lệ mà sử dụng rượu bia đang gia tăng ở cái mức gọi là mức báo động, nhất là ở giới trẻ. Đáng lưu ý là không chỉ ở nam giới mà luôn cả cái tỷ lệ nữ giới sử dụng rượu bia đến cái gọi là cái mức nguy hại đều ở cái mức cao. Một cuộc khảo sát thực hiện trong vòng 30 ngày hồi năm 2021 năm ngoái tại Việt Nam cho thấy có tới 64% nam giới và 10% nữ giới gọi là có uống rượu bia. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam khuyến cáo rượu bia là một trong những cái nguy cơ gây tàn tật tử vong hàng đầu tại Việt Nam, có tới 40.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã khuyến cáo và cũng theo như VTV cho biết thì rượu bia là một cái nguyên nhân và gọi là nguyên nhân rất lớn gây ra khoảng 30% những cái vụ mà gây rối trật tự xã hội và 33.7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Sử dụng rượu bia đã và đang gây nên cái gánh nặng đối với y tế, kinh tế cũng như là gia tăng các vấn đề xã hội, theo VTV cho biết như vậy. Liên quan tình trạng lạm dụng rượu bia, báo Zin cho hay là trong cái vụ mà hai anh em ruột ở cái huyện có tên là huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng chết vào hôm 7 tháng 7 do ngộ độc rượu, thì nhà chức trách Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định hai người này nhậu với khoảng 10 người và ít nhất 3 người trong số họ uống rượu liên tục trong 6 ngày liền. Và theo cái bản tin thì anh Liên Giang Ha Hôn, 26 tuổi và em trai Liên Răng Hà Hải, 23 tuổi ở cùng thôn có cái tên là thôn Đa Nghịch. Tức là nghe cái họ là chúng ta cũng biết là đây là cái người thiểu số, dân tộc thiểu số, dân tộc ít người, thưa quý vị. Cái cuộc nhậu được bắt đầu từ hôm 30 tháng 6 tại Tư Gia. Rượu được họ mua từ một cái tiệm tạp hóa và sau đó thì họ tự pha thêm rượu chuối hộp rồi đóng. Cái đó là một cái loại rượu chuối hộp đóng chai sẵn, nhưng mà không rõ cơ sở sản xuất và không rõ là mua ở đâu nữa. Những cái ngày sau đó thì có thêm một số những người bạn bè hàng xóm tham gia cuộc nhậu và mua thêm rượu để mà góp vui. Đến hôm 4 tháng 7 thì hai thanh niên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng với cái triệu chứng là mắt nhìn mờ mờ, đau đầu, khó thở và rơi vào hôn mê. Hôm 7 tháng 7 thì cả hai anh này chuyển biến nặng và người nhà xin cho về, và hai người này đã tử vong sau đó. Trong cái vụ này thì nhà chức trách thu được 10 loại rượu khác nhau trong cái bữa nhậu, và các nạn nhân của những cái người nạn nhân này thu được là như vậy. Và nhân chứng cho biết là các loại rượu này được mua từ nhiều quán khác nhau trên địa bàn ở nơi đây, thưa quý vị. Wow, uống rượu phải gọi là, nếu mà quý vị nào đã từng sống Việt Nam rồi, phải gọi là uống rượu bất chấp hay, thưa quý vị. Uống rượu buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, lúc nào cũng có thể uống rượu. Vui cũng uống, buồn cũng uống, mà một mình cũng uống, đông cũng uống, lúc nào cũng uống, già cũng uống, trẻ cũng uống, lúc nào cũng uống hết trơn, thưa quý vị. Đó là cái vấn đề, cái mối lo ngại của người Việt Nam tại Việt Nam, nhất là cái vấn đề rượu, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, truyền hình An ninh Đà Nẵng kêu gọi tẩy chay show của ca sĩ Khánh Ly, thưa quý vị. Có một cái đoạn như sau: thưa với bà, người Đà Nẵng mến khách rộng lượng nhưng chưa đến cái mức độ rộng lượng cả đối với những cái người mà có suy nghĩ, lời nói, hành động ảnh hưởng đến uy tín danh dự của mình, Đà Nẵng không chào đón bà. Đoạn nêu trên đã được trích từ một cái bài đăng trên trang Facebook truyền hình An ninh Đà Nẵng một tháng trước cái thời điểm mà đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 13 tháng 8 sắp tới đây. Trên trang Facebook này thì có 74.227 lượt follow, tức là một lượt người theo dõi đó, cùng với lại cái trang YouTube truyền hình An ninh Đà Nẵng. Được biết là hai cái trang truyền thông của công an thành phố Đà Nẵng trên mạng xã hội, hai trang này chủ yếu là tuyên truyền định hướng dư luận xã hội về các vấn đề thời sự. Cái việc mà Facebook truyền hình An ninh Đà Nẵng đăng cái bài kêu gọi tẩy chay ca sĩ Khánh Ly xuất phát từ một phát ngôn viên của bà tại cái buổi gặp gỡ báo chí ở Đà Nẵng vào hôm 5 tháng 7, được trang tin Doanh nghiệp Việt Nam đăng tải. Danh ca Khánh Ly cho hay là bà rất là lo sau mấy năm dịch Covid-19, không có biết là Đà Nẵng có còn là một cái thành phố đẹp và đáng sống nhất tại Việt Nam nữa hay không. Bà rất sợ khi bà trở lại đây bà không còn thấy những cái điều đó nữa. Bà cứ sợ nếu mà Đà Nẵng sức mẻ đi một chút, dơ đi một tí thì bà sẽ rất đau lòng. Nhưng may mắn Đà Nẵng vẫn còn nguyên, vẫn đẹp, vẫn sạch và vẫn là một nơi rất đáng để được lựa chọn. Facebook truyền hình An ninh Đà Nẵng đã bắt bẻ rằng thì là khi mà bà thốt ra cái câu đó chắc là ở trong đầu bà nghĩ về một cái Đà Nẵng sức mẻ dơ bẩn hả ba, rồi bà sẽ lại chọn ca khúc nào đó chưa được cấp phép để biểu diễn tại đây hả ba, để lại hậu quả rồi lại phủi ra đi hả ba. Trang này cũng đã nhắc lại chuyện ca sĩ Khánh Ly tự ý hát thêm cái bài có tên là Gia Tài Của Mẹ tại Đà Lạt vào hôm 25 tháng 6 vừa qua, làm dấy lên một cái sự phẫn nộ của rất là nhiều người. Trong cái vụ ồn ào này thì ca sĩ Khánh Ly không bị cơ quan quản lý văn hóa ở Việt Nam đụng đến, nhưng công ty Mây Lang Thang tổ chức show cho bà ở Đà Lạt thì bị cảnh cáo. Bên dưới của cái bài đăng Facebook truyền hình An ninh Đà Nẵng, nhiều ý kiến đã kêu gọi cơ quan quản lý văn hóa hủy bỏ cái show Khánh Ly tại Đà Nẵng. Tuy vậy, cũng có một số những cái ý kiến không đồng tình với cái việc tẩy chay ca sĩ Khánh Ly. Trong số đó, Facebooker Kỳ Sương Nguyên đã để lại bình luận: không biết người ta căm ghét hay sợ tiếng hát của Khánh Ly, tôi nghĩ người Đà Nẵng thực sự vẫn chào đón bà ấy. Một bản tin tiếp theo sẽ được gửi đến cho quý vị. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã xây một cái tượng ở Hà Nội bị chê là ngô nghê, thưa quý vị. Cụm tượng đài gồm có 6 người, người đứng, người ngồi nhưng lại không có một cái sự liên kết, không có một sự nhịp điệu ở một cái bức tượng đài. Người làm ra cái bức tượng đài này hơi tham lam, thiếu sự cô động, thành ra cái thông điệp họ truyền tải không có rõ ràng. Cái người đối diện nhìn vào không có hiểu họ đang muốn diễn tả một cái điều gì. Đó còn chưa kể cái gương mặt của các nhân vật trông rất là ngô nghê, không có ấn tượng cho lắm. Bình luận trên của họa sĩ Nguyễn Dũng đã được báo Giao thông vào hôm 9 tháng 7 đăng tải, liên quan đến tượng cảnh sát giao thông và phòng cháy chữa cháy, tức là cứu hỏa, vừa được dựng ở bên ngoài của công viên Thống Nhất ở Hà Nội. Theo như báo cáo, các báo cho biết thì đây là một cái tượng đài do Bộ Công an Cộng sản Việt Nam dùng tiền thuế của người dân để mà xây dựng, nhưng mà không tiết lộ cái khoản kinh phí là bao nhiêu. Báo Giao thông cũng đã dẫn ý kiến của họa sĩ Nguyễn Thế Sơn là giảng viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, đã nhận xét như sau: cái cụm tác phẩm này thiếu một cái gọi là cái tính thẩm mỹ, cái bố cục thì rời rạc, rơi vào cái vấn đề kể lể. Ngoài ra thì chất liệu cũng không có phù hợp với cái chủ đề này. Cách làm này cho thấy không có một cái sự nghiên cứu kỹ về cái tác phẩm, thể hiện cái tư duy lắp ghép minh họa từ cái hình ảnh báo chí, chẳng hạn như là công an giúp cụ bà qua đường. Do đó về cái mặt ngôn ngữ, điều khác ở tác phẩm này rất là yếu. Đây là một cái tờ báo hiếm hoi ở Việt Nam, thưa quý vị, dám chê một cái công trình văn hóa của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Và cũng trong hôm 9 tháng 7, tức là cái ngày hôm qua, thưa quý vị, báo Dân Trí cho biết rằng đài giải thích rằng là cái tượng đài tái hiện cái công việc thường ngày của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, rất gần gũi với lại người dân. Và cụ thể thì nam cảnh sát giao thông giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường, nữ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ cứu hỏa, người còn lại thì bế em bé trên tay, thể hiện vừa cứu em nhỏ khỏi cái đám cháy. Báo này cũng đã dẫn lời biện hộ của ông Nguyễn Công Bảy, ông này giữ chức là phó cục trưởng của cái cục đảng và công tác chính trị thuộc Bộ Công an, đã nói rằng là hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn rất cần có cái tượng đài như vậy. Cái việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong cái việc gọi là tham gia giao thông và ý thức trong cái việc phòng cháy chữa cháy. Công trình này khánh thành là để tuyên truyền cho cái truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân của Cộng sản Việt Nam, đã thưa quý vị. đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, và một quan tin tiếp theo trong chương trình được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Hai công ty trúng đấu giá đất của Thủ Thiêm có cái số tiền ở trong tài khoản là 800.000 đồng hồ và 40 triệu đồng hồ, thưa quý vị. Trên tờ báo Việt VN Express vào cái ngày 8 tháng 7 2022 đã loan tin là tài khoản của hai công ty trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vào cái thời điểm cơ quan thuế cộng sản tại Sài Gòn thực hiện cái cưỡng chế tiền sử dụng đất chỉ có hơn 800.000 đồng hồ và khoảng 40 triệu đồng cũng là đồng hồ luôn, thưa quý vị. Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá cái lô 3.5 có diện tích là 6.446 mét vuông với số tiền là 3.820 tỷ đồng hồ, và công ty Sen Mega trúng đấu giá của cái lô 3.8, thưa quý vị, có một cái diện tích là 8.561 mét vuông với cái số tiền là 4.000 tỷ đồng hồ. Tuy nhiên, hai cái công ty trên đã có hạn 180 ngày để mà nộp tiền trúng đấu giá nhưng vẫn không có nộp, cho nên cơ quan thuế thành phố đã thực hiện cưỡng chế để thu tiền bằng cách là trích tiền từ cái tài khoản ngân hàng. Nhưng mà số tiền mà hai công ty có trong tài khoản quá là ít, cho nên vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, bà Nguyễn Thị Tâm, bà này giữ chức là giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, đã cho biết là cơ quan chức năng đã bắt đầu các bước để mà hủy cái kết quả đấu giá của hai công ty trên, cũng như là hai công ty Bình Minh cũng như là công ty Ngôi Sao Việt. Cả bốn cái công ty trúng đấu giá bốn cái lô đất với cái số tiền là hơn 37.000 tỷ đồng hồ, nhưng mà sau đó thì không có công ty nào mà nộp cái tiền trúng đấu giá cả. Tính cho đến ngày 7 tháng 7 thì cơ quan thuế thành phố thu được khoảng 1.053.600 tỷ đồng hồ. Trời ơi, cái số tiền khó đọc quá quý vị ơi. Gồm có 20% cái tiền đặt cọc của bốn cái công ty và cái tiền cưỡng chế tài khoản ngân hàng của Dream Republic cũng như là CMEGA. Cái số tiền này nó chỉ bằng khoảng 2.82% so với cái số tiền trúng đấu giá. Theo VN Express thì công ty Dream Republic thành lập vào cái tháng 10 của năm 2017 với cái số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng hồ. Còn các công ty Simego mới thành lập trước khi mà tham gia đấu giá gần 2 tháng với cái số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng hồ. Tuy nhiên cả hai công ty hoạt động khá là mập mờ, dường như là không có ai biết đến cái tên của hai công ty này hết trơn đâu, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hòa Sự, Hoàng Tính xin được hầu truyền gửi đến cho quý vị có tên là Cảnh sát Giao thông Cộng sản tại Sài Gòn đề nghị là chủ quán nhậu gọi điện thoại báo tin nếu mà khách say xỉn dẫn lái xe, tức là vô quán nhậu chúng ta uống không được say xỉn nha, say xỉn là chủ quán là thưa cho công an bắt mình nha, thưa quý vị. Trên tờ báo VN Express trong ngày 6 tháng 7 vừa qua thì loan tin rằng là đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, quận Bình Thạnh của thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh đã phối hợp với là công an trên địa bàn đến gặp các chủ quán nhậu để mà tuyên truyền về cái luật phòng chống tác hại rượu bia, yêu cầu là các chủ quán gọi điện cho cảnh sát giao thông để mà báo tin những cái gì khách nhậu say tại quán nhưng mà vẫn lái xe về nhà. Phía cảnh sát giao thông giải thích rằng là đây là một cái cách có thể giúp họ làm giảm cái tình trạng mà gọi là người dân lái xe đi uống rượu bia. Ngoài ra thì cảnh sát giao thông còn yêu cầu là chủ quán phải thường xuyên nhắc nhở khách chấp hành quy định của pháp luật về cái luật gọi là phòng chống tác hại rượu bia, đồng thời treo biểu ngữ có một cái nội dung không lái xe sau khi đã uống rượu bia. Hành động trên của cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã khiến cho các chủ quán nhậu bất ngờ, bởi vì mở quán nhậu thì ai cũng muốn bán được nhiều rượu bia cho khách, và nếu mà bị nhắc nhở thì khách ít muốn quay lại quán này nữa. Trước yêu cầu trên thì một chủ quán đáp lại rằng họ sẽ hỗ trợ khách đi xe ôm, đi taxi và giữ xe cho khách qua đêm miễn phí khi mà ăn nhậu ở nơi đây đó. Khổ chưa, thưa quý vị? Giờ bắt đầu là biết là Việt Nam mình ăn nhậu tưng bừng thì cảnh sát cũng phải bước vào tham gia, kêu chủ quán phải nhắc nhở nha. Ai nhậu xỉn xỉn nhớ nói tôi ra tôi chặn, tôi kiếm tiền nha. Thưa quý vị, thực tế của xã hội Việt Nam là như vậy đó. Truyền hình FBNC ở Sài Gòn bị phạt tiền, thưa quý vị, bị phạt tiền vì đưa nhiều tin về Ukraine. Cái số tiền 150 triệu đồng hồ, tức là gần khoảng tương đương 15.000 Mỹ Kim, là một cái mức phạt mà Sài Gòn ấn định đối với công ty truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin, đơn vị sản xuất truyền hình có tên tắt là FBNC do hoạt động báo chí không có giấy phép. Trâu trà ơi, phạt dữ rồi ạ. Theo như báo pháp luật ở trong nước thì hôm 8 tháng 7 lệnh phạt được ký theo cái đề nghị của Sở Thông tin Truyền thông thành phố, và đây là trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đầu tiên trong cái lĩnh vực báo chí. Với hơn 3 triệu lượt người đăng ký trang YouTube, FBNC Việt Nam đã được ghi nhận là một trong những cái trang đang lên, nhiều khả năng sẽ vượt mặt những cái trang truyền hình nhà nước như là VTV Đài Truyền hình Việt Nam hay hoặc là HTV Đài Truyền hình Sài Gòn chẳng hạn. Bản tin của tờ báo Pháp luật thành phố đã cho hay là trên trang truyền hình FBNC bị Sở Thông tin Truyền thông thành phố quy chụp rằng là từ tháng Giêng đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo loại hình báo chí như là sử dụng logo là cái tên kênh truyền hình của cơ quan báo chí, danh xưng ban biên tập phóng viên, đăng tuyển dụng phóng viên, biên tập viên, xuất bản định kỳ các chuyên mục theo chủ đề, sản xuất tin bài có cái tính chất báo chí để mà đăng tải phát ở trên kênh truyền hình, kinh tế tài chính, trên trước FBNC, vân vân. Sau khi mà làm việc với Sở Thông tin Truyền thông, công ty FBNC đã nhận thức đầy đủ các hành vi vi phạm của mình, đồng thời đã thay đổi điều chỉnh để mà phù hợp với những cái hoạt động cung cấp thông tin trên trang mạng internet theo quy định pháp luật. Báo pháp luật của thành phố đã viết thêm như vậy. Đáng lưu ý là theo cái giới quan sát, nguyên nhân thực sự đã khiến cho cái công ty FBNC bị bắt giò là do trang này đăng tải hàng chục những cái bản tin talk show bình luận về cái cuộc chiến ở cái đất nước Ukraine, và mỗi clip thu hút hàng trăm ngàn lượt view trên YouTube. Trong các clip của FBNC, người ta thấy cái diễn giả bình luận chính là ông Hoàng Việt. Ông này là giảng viên luật và là người nghiên cứu Biển Đông. Trong các bài đăng trên trang cá nhân bàn luận về diễn biến của cuộc chiến Ukraine, thì ông Việt ghi rõ Tổng thống Nga, ông Putin ra lệnh xâm lược Ukraine vào cái ngày 24 tháng 2. Trong lúc mà tất cả các báo đài Việt Nam chỉ mô tả đó là một cái chiến dịch quân sự đặc biệt mà thôi. Sau khi mà lệnh phạt đã được công bố thì trang YouTube FBNC Việt Nam đã bổ sung phần chú thích nội dung sản xuất theo hợp đồng liên kết và kiểm duyệt giữa FBNC và báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam. Trước cái sự cái vụ mà phạt tiền nêu trên thì hồi tháng 5 thì công ty FBNC bị chánh thanh tra của Sở Thông tin Truyền thông thành phố xử phạt 50 triệu đồng hồ, tức là tương đương khoảng 2.140 Mỹ Kim, về cái hành vi gọi là cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp khi mà chưa có được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đó, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo và bản tin để kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, để nói về một cái công ty gọi là công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo, có tên tắt là Itaco, thưa quý vị. Itaco do tiến sĩ Maya Dangelas làm chủ tịch đã khởi kiện chính phủ Việt Nam trong một cái vụ kiện đòi bồi thường 1 tỷ đồng hồ, quá không biết 1 tỷ gì đây, thưa quý vị, để trống không có đồng luôn nữa. Đã bồi thường một cái vụ kiện mà đòi bồi thường 1 tỷ nhưng mà dựa trên cái cơ sở pháp lý của hiệp định thương mại ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thông cáo báo chí do văn phòng luật sư Tammy Trần ở Houston và đại diện Itaco đã gửi vào hôm 1 tháng 7 cho biết đây là một trong những cái công ty đại chúng lớn nhất Việt Nam khởi kiện Việt Nam tại tòa án quốc tế sau khi mà Việt Nam tìm mọi cách để mà giải thể và bắt buộc Itaco phải khai phá sản với lý do là công ty đang nợ khoảng 900.000 từ một cái hợp đồng kinh doanh giữa nhà thầu phụ và đệ tam nhân, trong khi mà công ty hoàn toàn không có liên quan đến cái bản hợp đồng của nhà thầu đó. Và vẫn theo cái thông cáo thì Itaco là một công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và quản lý những cái khu công nghiệp do bà Dangelas thành lập từ năm 1996 với mục đích là cung cấp nguồn lực, nhân sự và cơ sở vật chất, tạo nên một cái nền tảng dịch vụ một cửa để mà tránh thời gian chờ đợi do cái tình trạng quan liêu của chính quyền. Bà Dangelas hiện cư ngụ ở Houston, Texas, khi mà còn Việt Nam có tên là Đặng Thị Hoàng Yến và là đại biểu quốc hội đại diện cho cái vùng Đức Hòa, Long An. Thông báo cho biết là trong cái thời gian là đại biểu quốc hội, vì lên án cái tệ nạn xã hội tham nhũng và đòi hỏi tăng cường minh bạch và có những phát ngôn mạnh mẽ trên mình, cho nên bà Dan Glass đã bị khai trừ ra khỏi cơ quan lập pháp của Việt Nam. Và theo thông cáo thì bà cũng đã tố cáo là từng bị đe dọa tính mạng, công an mật vụ từng bất ngờ khám xét các văn phòng của bà, thậm chí còn bắt giữ hai nhân viên và giam giữ trong một thời gian dài dù không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào cho cái việc bắt giữ này. Chính phủ Việt Nam toàn tính là giải thể Itaco dựa trên những lý do giả tạo và một cái minh chứng rõ ràng cho một cái hành động trơ trẽn nhằm triệt hạ đối thủ chính trị của chính phủ Việt Nam, thông cáo cho biết như vậy. Tiến sĩ Dan Glass đã được thông báo trích lời giải thích, nói rằng cả cuộc đời tôi đã đấu tranh đầy mãnh liệt cho công lý, không chỉ riêng cho công ty của tôi, các cổ đông của tôi và các nhân viên, thậm chí gia đình tôi hay hoặc là chính bản thân mình, mà tôi còn đấu tranh cho rất nhiều những người khác nữa. Nhật báo Người Việt liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam Washington DC nhiều lần về cái vụ kiện này và để lại lời nhắn, nhưng chưa có câu trả lời khi mà báo lên khuôn, thưa quý vị. Luật sư Tammy Trần cũng chưa trả lời câu hỏi của Nhật báo Người Việt sau khi mà được tiếp xúc qua điện thoại. Trong một cái vụ kiện khác hồi năm 2019 thì bà Dan Glass cũng đã kiện ông Nguyễn Tấn Dũng, ông cựu thủ tướng Việt Nam, ra tòa trọng tài quốc tế và đòi bồi thường 2.5 tỷ, không biết tỷ gì, chắc tỷ Mỹ Kim quá ha, thưa quý vị ha. Vâng, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.